xã hội an định nhờ giáo dục, xuất ly sanh tử nhờ niệm Phật. Bài nói chuyện của Pháp Sư Tịnh Không đầu xuân năm 2019. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm 2019. Xin chúc mọi người năm mới cát tường. Năm ngoái tôi ở tại Paris, nước Pháp một thời gian tương đối dài. Rất nhiều đồng tu vô cùng quan tâm tôi ở Paris làm những việc gì. Tôi muốn nhân cơ hội của ngày hôm nay để báo cáo với mọi người. Năm 2006, tôi lần đầu tiên tham dự hoạt động của tổ chức UNESCO tại trụ sở chính Paris, thì nhận thấy là đây là nơi vô cùng lý tưởng để thúc đẩy hòa bình thế giới. Sau đó, mỗi năm tôi đều tham gia hoạt động của họ, đồng thời báo cáo chia sẻ về thành quả và kinh nghiệm trên phương diện đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết chủng tộc, phục hưng văn hóa truyền thống của chúng tôi. Tháng 9 năm 2017, nhân duyên chín mùi, được Phật Bồ Tát và cổ thánh tiên hiền gia trì, tổ chức UNESCO phê chuẩn thành lập Hội Hữu nghị Tịnh Không. Tông chỉ và mục đích của Hội Hữu nghị Tịnh Không và của tổ chức UNESCO là như nhau, đó là giúp đỡ thế giới hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình và an định của xã hội. Vì sao hòa bình lại quan trọng đến như vậy? Tôi nhớ lúc tôi lên 5 tuổi đã xảy ra biến cố ngày 18 tháng 9. Nhật Bản bắt đầu xâm lược Trung Quốc. Năm tôi 11 tuổi lại gặp phải biến cố. Ngày 7 tháng 7, Nhật Bản phát động chiến tranh toàn diện. 8 năm kháng chiến, tôi trốn chạy chiến loạn, trong tiếng bom rơi đạn nổ, đã bỏ lỡ mất giai đoạn cầu học quan trọng nhất của đời người. Sống trong cảnh không có hòa bình, việc học hành rất là khó khăn, học Phật rất khó, phục hưng Phật giáo càng khó hơn nữa. Cả đời này của tôi đã trải qua gần 100 năm ở thế gian này rồi, nếm trải qua nỗi khổ của chiến tranh, nên cảm xúc đối với hòa bình vô cùng sâu sắc. Làm thế nào để thúc đẩy hòa bình và hài hòa? Thế giới loạn rồi, làm thế nào đây? Đây cũng là mối quan tâm chung của tôi cùng với các vị đại sứ tại Hội Hữu nghị Tịnh Không, đồng thời cũng là chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Tôi rất bội phục đại sứ của Vatican. Ông ấy có cách nhìn rất thấu triệt. Ông chỉ ra nguyên nhân căn bản của vấn đề xã hội chính là do vô tri. Lão tổ tiên của chúng ta có trí huệ, trong lễ ký đã đề ra một phương pháp tốt, đó là dạy học làm đầu. Khi Ấn Tổ còn sống, Ngài cũng cực lực đề xướng giáo dục gia đình là cái gốc của thiên hạ thái bình. Thế nhưng các vị cũng nên biết, giáo dục gia đình hiện tại đã không còn nữa rồi. Giáo dục nhà trường cũng không còn nữa. Trường học hiện nay là dạy những gì? Họ dạy đều là khoa học, là kỹ thuật, dạy bạn làm thế nào để kiếm được tiền. Đây không phải là giáo dục chân chánh. Giáo dục là dạy bạn làm thế nào để làm người, dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả. Luân lý là mối quan hệ giữa người với người, bao gồm mối quan hệ cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, vua tôi, bạn bè. Giáo dục đạo đức là dạy con người phải nhân ái, phải tuân thủ đạo nghĩa, phải chú trọng lễ tiết, phải có lý trí, phải giữ chữ tín. Giáo dục nhân quả là dạy người tin sâu phép tắc nhân quả, tin sâu thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cư sĩ Chu An Sĩ từng nói, người người biết nhân quả là thiên hạ đại trị. Người người không biết nhân quả thì thiên hạ đại loạn. Có quan niệm luân thường, đạo đức, nhân quả báo ứng, con người sẽ biết hiếu thân, tôn sư, anh em hòa ái, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác sẽ biết chừng mực. Nhưng mà ở trong gia đình, trường học và xã hội ngày nay thì đều không có những thứ giáo dục này, đều lơ là hết rồi. Ở phương Đông mấy ngàn năm nay có nền giáo học của ba nhà Nho Thích Đạo, phương Tây thì có giáo dục của tôn giáo. Luân lý, đạo đức, nhân quả, trí huệ thánh hiền là nội dung dạy học trọng tâm của Đông và Tây phương. Dạy người làm người tốt, làm người thiện, làm hiền nhân, làm thánh nhân. Cho nên nếu như phương Tây dùng sức vào đoàn kết tôn giáo, khôi phục giáo dục tôn giáo, phương Đông thì đem giáo dục của Nho Thích Đạo phát dương quang đại, như vậy sẽ giúp khôi phục lại trật tự xã hội, thúc đẩy xã hội an định hài hòa. Mọi người sẽ có thể trải qua được cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Vậy thì làm thế nào để đoàn kết tôn giáo? Tôn giáo là giáo dục của tình yêu thương. Kinh điển của mỗi một tôn giáo đều nói đến tình yêu thương của các vị thần đối với người thế gian. Tất cả các vị thần đều là hóa thân của cùng một vị chân thần. Bạn ưa thích Kitô thì Ngài liền hóa hiện thân Kitô. Bạn ưa thích Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài liền hiện thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tưởng cái gì thì Ngài liền hiện cái đó. Cho nên thần thì chỉ có một, chúng thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Nếu như lấy yêu thương làm hạt nhân, lấy giáo dục luân lý, đạo đức nhân quả, trí huệ thánh hiền làm nền tảng, thì có thể đem các tôn giáo đoàn kết lại. Tôi năm nay đã 93 tuổi rồi. đi trên con đường giảng kinh dạy học này cũng đã 60 năm rồi. Tôi chân thật hy vọng tôn giáo có thể trở về với công việc giáo dục. Hy vọng các tôn giáo đều có người chịu phát tâm để giảng kinh dạy học, đem kinh điển giảng giải rõ ràng để mọi người nghe hiểu được, áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày, buông bỏ tự tư tự lợi, yêu thương người thế gian giống như các vị thần, thì có thể khiến cho nền giáo dục, tình yêu thương của tôn giáo ở trên quả địa cầu này phục hưng trở lại. Một mặt khác, phải tích cực phục hưng lại nền giáo dục của ba nhà Nho Thích Đạo. Đây là nền giáo học chủ yếu mà tổ tiên giáo hóa cho đời sau trong mấy nghìn năm qua, cũng là thuộc về bảo tàng trí huệ của nhân loại, có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề, lìa khổ được vui. Nhưng mà hiện tại cả ba nhà Nho Thích Đạo đều đối mặt với nguy cơ không có người kế thừa. Nếu như trí huệ mà lão tổ tông đã vất vả lưu truyền trở lại này bị đoạn dứt trong thời đại của chúng ta, vậy thì chúng ta là kẻ đại tội nhân rồi. Vậy thì phải như thế nào để cứu vãn văn hóa truyền thống? Trước mắt, quan trọng nhất là phải bồi dưỡng ra những người kế thừa. Trong 10 năm này là mấu chốt. Sau 10 năm nữa thì những vị thầy thế hệ cũ có thể đều sẽ không còn. Đến lúc đó, dù có muốn học thì không còn ai dạy nữa rồi. Do đó, cấp thiết cần có những người trẻ tuổi không cầu tư lợi và chịu gánh vác sứ mệnh này, chân thật phát tâm vì giảng thánh kế thừa tuyệt học, vì giảng thế khai mở thái bình. Bên trong thì học Thích Ca Mâu Ni Phật, đoạn tham sân si mạn. Bên ngoài thì hiện tướng ôn lương cung kiệm nhượng của Khổng Lão Phu Tử, lấy mình làm gương, làm ra mô phạm. Làm thế nào để bồi dưỡng người kế tục? Lớp cấp tốc thì có thể tổ chức lớp bổ túc quốc học ngắn hạn. Còn lớp chính quy thì tốt nhất vẫn là nên tổ chức một hệ thống trường học khép kín, bất luận là cấp tốc hay chính quy, đều phải chọn lấy phương pháp dạy học theo thứ tự của truyền thống Trung Hoa. Sơ cấp là học làm người, đặt định nền tảng luân lý đạo đức. Giáo trình là dùng thánh học căn chi căn. Trung cấp là học làm việc, học tập chủ yếu là tứ thư ngũ kinh. Cao cấp là học quần thư trị yếu, sau khi học xong thì sẽ biết cách trị quốc bình thiên hạ như thế nào. Những kinh điển truyền thống này không những là phải học thuộc, mà phải còn có thể giảng, có thể làm được. Như vậy mới có thể có được thân tâm an khang, gia đình hạnh phúc, xã hội an định, thế giới hòa bình. Đoàn kết tôn giáo, phục hưng văn hóa truyền thống, đó là lợi ích cho đại sự của toàn nhân loại. Cơ hội nếu gặp được thì phải có thể nhận biết và nắm bắt, tận tâm tận lực mà làm. Nếu như không có duyên phần thì tuyệt đối không phan duyên. Đồng tu niệm Phật chúng ta nhất định phải thường tự nhắc nhở chính mình. Sự việc lớn nhất của đời người là gì? Niệm Phật giảng sanh mới là sự việc lớn nhất. Phải nên biết đời này có thể gặp được Phật Pháp, có thể có được thân người, có thể tin vào pháp môn tịnh độ. Vậy thì thật sự là quá khó rồi. Phật nói với chúng ta, đây là việc mà trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Nếu như trong đời này mà không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì lại tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi, không biết phải đến bao nhiêu kiếp nữa mới có thể gặp được Phật Pháp. Hiện nay tai nạn nhiều đến như vậy, người thật sự hiểu rồi, nếu gặp phải tai nạn cũng không sợ. Không những không sợ mà còn sanh tâm hoan hỷ. Vì sao vậy? Cơ hội giảng sanh đã đến rồi. Ngay lúc này buông bỏ vạn duyên, một lòng niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới, A-di-đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Người thế nào mới là người niệm Phật chân thật vậy? Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Lão Hòa Thượng ngày một đời cuốc đất trồng rau, lương thực rau củ trái cây thu hoạch được, ngài đều đem dùng để bố thí cứu tế người nghèo. Chân thật là công việc không chướng ngại việc niệm Phật, niệm Phật không chướng ngại công việc, một câu Phật hiệu không rời. Còn thường hay nhắn nhủ mọi người rằng chỉ có giảng sanh Cực Lạc thế giới là thật, những cái khác đều là giả. Đây là người chân thật niệm Phật. Trên công việc thì cần mẫn mà làm, nhưng trong tâm thì lại không chút ô nhiễm. Trong tâm chỉ tồn tại một vị A-di-đà Phật, trong miệng chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, đem tâm biến thành A-di-đà Phật. Vậy thì đúng rồi. Trên Kinh Kim Cang, Phật đã nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Việc thế gian đều là giả, không có cái gì là thật. Nếu đã biết rõ đó không phải là thật, vậy thì đừng nên để ở trong tâm. Vạn duyên buông xuống, thật tâm, thật nguyện, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật này, nhất định giảng sanh. Pháp môn niệm Phật bảo đảm cho chúng ta một đời này thành tựu. Chúng ta vẫn còn một tấm gương tốt, đó là lão cư sĩ Lưu Tố Thanh, chị của cư sĩ Lưu Tố Dân. Bà đã phát tâm biểu diễn tự tại giảng sanh, tín nguyện khẩn thiết, buông bỏ hết thảy, nhất tâm niệm Phật, nhận được tín hiệu mà Phật truyền đến. Thời gian giảng sanh không sai một giây một phút nào. Đây chân thật là biểu diễn, làm kiên định thêm lòng tin cho chúng ta. Phải tận dụng thời cơ. Chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời này. Tương lai đều làm người trong cõi nước hoa sen, tự độ độ tha, đạt được hạnh phúc viên mãn nhất. Hôm nay vô cùng hoan hỷ khi ở đây cùng khuyến tấn mọi người dịp đầu xuân mới. Chúc các vị phước huệ tăng trưởng, pháp hỷ sung mãn, tịnh mãn viên thành, quang thọ vô lượng. Xin chúc cho các tôn giáo trên thế giới đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, trở về với giáo dục, học tập lẫn nhau. Mọi người đều làm sứ giả của Thượng Đế, lòng yêu thương trải rộng khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Chúc cho văn hóa truyền thống có người kế tục, phát triển rộng rãi, lợi ích toàn cầu. Chúc cho thế giới an định hòa bình, mãi luôn phồn vinh, thịnh thế đại đồng. Xin cảm ơn mọi người. Thế giới hài hòa, từ tâm ta mà làm. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.